chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi. Tại sân cỏ Đông Nam Á, chiến thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup đã gây sốt người hâm mộ. Ở sân chơi châu Âu trong khuôn khổ Nations League, đương kim vô địch thế giới Pháp bại trận trước Hà Lan, chấm dứt mạch trận bất bại kể từ cúp thế giới. Đó là nội dung của tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay. Trước hết đến với bóng đá Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội tối 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội Malaysia bằng tỷ số 2-0, mới là trận thứ hai trong khuôn khổ vòng bảng của giải đấu khu vực AFF Suzuki Cup. Nhưng đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm chưa từng thấy của người hâm mộ. Hơn 4 vạn cổ động viên Việt Nam phủ kín sân vận động Mỹ Đình. Ngay sau khi chấm dứt trận đấu, ở nhiều thành phố lớn, người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng thắng lợi như thể đội nhà đã giành cúp vô địch. Niềm tin và khao khát chiến thắng của người hâm mộ đang theo từng bước đi của các cầu thủ đội tuyển quốc gia ở giải AFF Cup lần này. Trao đổi với tạp chí thể thao sau trận đấu, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội cho biết cảm xúc của mình về chiến thắng của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước Malaysia.
Trước hết, tôi với cái cảm giác của người rất là hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng với hàng triệu người là vô cùng phấn khởi và thấy tiếp tục là có cái niềm tin lớn vào cái đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bởi vì trước đối thủ như chúng ta nói là khó chơi, một đối thủ mà chúng ta coi là có những cái chỉ số thi đấu gần đây là ngang bằng với đội tuyển Việt Nam. Cái trận đấu này có thể nói vui là trận chung kết của cái bảng. Và chúng tôi rất mừng, cũng như là 4 vạn khán giả ở trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội rất vui với cái tỷ số thắng 2-0 một cách thuyết phục. Mặc dù các cái chỉ số về chuyên môn chúng ta không vượt trội, thậm chí còn thua kém. Nhưng cái điều quan trọng chúng ta thắng 2-0 bằng những bàn thắng rất là xứng đáng. Cho nên là đây là cái niềm vui chung của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và cá nhân tôi.
Đội tuyển Việt Nam đã có một cái sự khởi đầu rất tốt đẹp là 2 trận thắng cả 2. Vâng, sự khởi đầu đây có nói lên được cái gì?
Tôi nghĩ là rất là quan trọng với một cái chặng đường của một bảng đấu. Như chúng ta biết là trong bảng thì chúng ta có 5 đội. Thì hiện nay với hai cái trận mà trong đó đặc biệt trận với Malaysia là trận quan trọng nhất. Thì khi điểm ra thì chúng ta đánh giá về thực lực, giới chuyên môn đều cho rằng những đối tượng mạnh là đội tuyển Việt Nam, đội Malaysia, sau đó là đội Myanmar. Còn hai đội là Campuchia và Lào, ở cấp độ nào đó chúng ta khẳng định là có trình độ thấp hơn và cái việc vượt qua là dễ dàng. Trận đấu này rất quan trọng bởi vì trong cái chặng đường 4 trận đấu thì chúng ta đã vượt qua một cái đối thủ được xem là mạnh nhất nhì bảng của chúng ta. Và như vậy là qua 2 trận thắng đấy, trong cái tổng số 4 trận thì chúng ta thấy là cái cửa mà chúng ta đặt cái vị trí nhất nhì của bảng là tương đối là sáng sủa. Và như vậy chúng tôi nghĩ là đây là một cái trận cầu rất quyết định trong bảng, tạo tiền đề cho toàn bộ đội bóng từ ban huấn luyện cho cầu thủ có niềm tin để chúng ta vươn lên sẽ nhất bảng, để trên cơ sở đó chúng ta có cơ hội vào giai đoạn bán kết.
Nỗ lực của các cầu thủ đã đem lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam là rõ rệt, nhưng người ta nói nhiều đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông có nhìn thấy cái dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo trong cái 2 trận đấu của Việt Nam?
Vâng, cái điều này là chúng ta cũng khẳng định là từ đầu năm 2018 khi huấn luyện viên Park Hang-seo huấn luyện đội tuyển U23 tham gia giải U23 châu Á, rồi tiếp đó là đến ASEAN thì đều có những thành tích rất cao, như chúng ta đều biết là á quân của giải U23 châu Á, rồi sau đó là vào đến bán kết của cái ASEAN. Và ông Park Hang-seo đã tạo được cái niềm tin rất lớn không những cho đội tuyển Việt Nam, cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mà quan trọng là cho toàn bộ những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, kể cả giới truyền thông. Qua hai các trận đấu này, chúng tôi nghĩ là các cái nhà chuyên môn đều bình luận là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo một cái dấu ấn rất lớn là sử dụng cầu thủ rất phù hợp, kể cả cái trường hợp để Văn Quyết chưa đá ban đầu như trong đội hình xuất phát của cái trận đấu gặp Malaysia. Và cái việc đó đưa cầu thủ Phan Văn Đức vào cũng là một cái sắp xếp mà chúng ta thấy rất hay, là hai cái bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia đều có cái dấu giày của cầu thủ Phan Văn Đức. Thì rõ ràng việc thay đổi đội hình xuất phát cũng như sử dụng cái cầu thủ Phan Văn Đức trong cái trận đấu với Malaysia cũng là một yếu tố mà hầu như những người hâm mộ, kể cả nhà chuyên môn, ban đầu không tính toán được hết được. Nhưng rõ ràng sử dụng như thế đã thấy cái tính hiệu quả của Park Hang-seo trong việc sử dụng nhân lực rất là sắc sảo, rất xuất sắc và tạo ra cho đội tuyển Việt Nam có một thắng lợi lớn. Cho nên khẳng định lại, chúng tôi cho rằng cái vai trò của huấn luyện viên tại Hàn Quốc là hết sức lớn, không kể những cái giải đầu năm và ngay trong cái AFF Cup này, thì cái cách sắp xếp con người đó đã phát huy hết các cái tài năng của cầu thủ chúng ta, và đến hôm nay chúng ta tiếp tục khẳng định và rất ghi nhận cái đóng góp của ông.
Đây là một cái trận đấu thứ hai ở vòng bảng thôi, nhưng người hâm mộ đã đến chật kín sân Mỹ Đình và sau chiến thắng thì đổ ra đường để ăn mừng.
Đây thể hiện cái sự yêu mến bóng đá cuồng nhiệt của toàn bộ dân tộc Việt Nam. Như chúng ta thấy là hơn 40.000 khán giả đã chật kín sân Mỹ Đình với các cái màu đỏ. Rõ ràng bóng đá đối với nhân dân Việt Nam có một sức cuốn hút, đặc biệt bóng đá là môn thể thao số 1. Cái sự niềm vui, sự hứng khởi của các cái cổ động viên cũng như là những người khán giả không riêng ở thủ đô Hà Nội mà tất cả các địa phương ở trên cả nước, ở các đô thị cũng như là vùng nông thôn. Và cái điều đó chúng tôi nghĩ cũng là một cái liều kích thích động viên cho đội tuyển, và các cầu thủ đội tuyển cũng rất ghi nhận cái sự quan tâm của người hâm mộ, và các cầu thủ, các tuyển thủ của chúng ta càng thấy cái trách nhiệm phải thi đấu tốt hơn, rút kinh nghiệm để làm sao có hiệu quả hơn để những cái trận đấu tiếp theo tiếp tục đem lại cái niềm tin cho người hâm mộ.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly ạ.
Xin cảm ơn anh.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Chuyển qua sân cỏ châu Âu, tuần qua các trận đấu ở nhóm hạng ABCD của Nations League đã diễn ra sôi nổi trên khắp các sân cỏ châu Âu. Sự kiện nổi bật nhất là đương kim vô địch thế giới đã bị đánh bại 2-0. Đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển Pháp từ World Cup 2018. Kết quả này làm cho con đường vào vòng bán kết của nhà vô địch Pháp trở nên bất chắc. Thông tin viên Antoine Grenier ghi nhận sau trận đấu.
On a été puni. Les mots forts du vice-capitaine des Bleus Blaise Matuidi ont résonné dans les couloirs du Feyenoord.
Chúng ta đã bị trừng phạt. Đội phó Blaise Matuidi đã thốt lên như vậy trong hành lang sân vận động Rotterdam. Những lời ngậm ngùi sau thất bại nặng nề 0-2 do những bàn thắng của Georgino Wijnaldum trước khi hết hiệp 1 và của Memphis Depay từ quả penalty ở phút trước khi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ áo lam từ tháng 3 năm 2017 chưa hề thua trận nào cách biệt 2 bàn. Một cảm giác kỳ lạ mà đội tuyển Pháp sẽ còn phải nhớ mãi trong trận gặp Hà Lan này. Đó là cảm giác bất lực của nhà vô địch thế giới, không biết làm gì hơn. Didier Deschamps khó có thể lý giải. Đó là do sự dồn nén sau của bóng đá thế giới hay do các cầu thủ đã mất hứng? Tiền đạo Olivier Giroud không tin như vậy.
Je pense pas que ce soit une question d'envie, mais je veux dire à partir du moment où t'es dépassé dans tous les.
Tôi không nghĩ là có chuyện khao khát hay không, nhưng tôi muốn nói chúng tôi đã bị quá tải trong mọi lối chơi. Khi bị ép sân, chúng tôi đã không phối hợp được với nhau. Như thế là không phải một đội nữa. Chúng tôi đã không làm được điều cần là để tranh bóng và chúng tôi đã chơi quá thấp. Khi giành được bóng thì tổ chức phản công lại không sắc, cho dù ở hiệp 2 chúng tôi đã có những cơ hội, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Bây giờ chúng tôi chỉ biết tự trách mình và nhận trách nhiệm. Thời gian qua chúng tôi đã có những kết quả tốt. Tôi hy vọng trận tối nay sẽ làm chúng tôi thức tỉnh.
Chắc chắn sẽ phải có mổ xẻ phân tích để tìm nguyên nhân thất bại. Tất nhiên, trong đó có sự vắng mặt của một số cầu thủ chủ chốt như Umtiti, Hernandez và nhất là Pogba. Steven Zonzi đã phải gánh nhiệm vụ quá nặng nên không hoàn thành nổi. Nhưng ngoài trách nhiệm của tiền đạo này, trận đấu còn là thất bại tổng thể. Trước tiên là từ các cầu thủ và cả của huấn luyện viên. Sơ đồ chơi 3 tiền vệ đã không đối phó được với đối thủ Hà Lan. Các quyết định thay người cũng không tạo được mấy thay đổi. Đó là việc tung Dembele vào, nhưng cầu thủ này chỉ làm rối thêm đội hình, không giữ được bóng. Hay việc đưa vào sân Sissoko cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này được gọi lại đội tuyển từ tháng 10 năm 2017. Thế nhưng anh đã ghi dấu ấn bằng pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty cuối trận đấu. Đó là sự thật hiển nhiên. Chiến thuật của huấn luyện viên Koeman đã thành công trong việc vô hiệu hóa tiền đạo Pháp Kylian Mbappe. Dàn cầu thủ trẻ của Hà Lan đã chơi bùng nổ. Sự lột xác này của các cầu thủ Hà Lan mang lại hy vọng sẽ giành được chiến thắng trong trận gặp Đức sắp tới đây để đội tuyển màu cam có thể bước vào bán kết của Nations League. điều mà cách đây 6 tháng họ không thể nghĩ tới.
Antoine Grenier, de retour de Rotterdam, RFI.